lạc quan, hy vọng và dấn thân. Quý bạn thính giả thân mến, trong cuốn sách tựa đề Môi trường nhân loại, Linh mục Teilhard de Chardin viết về ơn gọi và sứ mệnh Kitô phải yêu thương thế giới như sau: Hỡi Jerusalem, hãy ngẩng đầu lên, hãy nhìn đám đông mênh mông gồm những con người đang xây dựng và tìm kiếm. Trong các phòng thí nghiệm, trong các trung tâm nghiên cứu, trong các xưởng thợ, trong sa mạc, trong lò rèn xã hội khổng lồ này. Người có trông thấy đoàn người đang vất vả đó không? Vì thế, hãy mở rộng vòng tay và con tim của ngươi cho họ. Tất cả đều là của ngươi đấy. Hãy tiếp đón dòng nhựa sống nhân loại ấy như Chúa Giêsu đã làm. Và hãy cứu vớt dòng nhựa sống ấy, bởi vì nếu không có mặt trời của ngươi, nó sẽ tản mát một cách điên loạn trong các cảnh khẳng khưu cằn cỗi. Quý bạn thính giả thân mến, tư tưởng thơ mộng và tuyệt đẹp trên đây của Linh mục Teilhard de Chardin tóm gọn được sứ điệp Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ của lễ Chúa Giêsu lên trời. Đó là sứ điệp lạc quan, hy vọng và dấn thân yêu đời để cứu đời. Trình thuật Chúa Giêsu lên trời trong chương 1 sách Tông đồ Công vụ là gạch nối giữa hai phần tác phẩm lớn của Thánh sử Luca. Phần đầu là Phúc âm trình bày cuộc đời Chúa Giêsu, phần hai là sách Công vụ kể lại lịch sử giáo hội thời khai sinh. Thánh Luca kết thúc Phúc âm với biến cố Chúa Giêsu về trời trong chương 24 một cách ngắn gọn và dùng biến cố Chúa Giêsu lên trời để mở đầu sách Công vụ nhưng với nhiều chi tiết hơn. Ở đây, các tông đồ được giới thiệu như là những người được Chúa Giêsu trao phó cho nhiệm vụ giữ gìn các giáo huấn và tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu. Thật vậy, các tông đồ là những người đã được Chúa Giêsu tuyển chọn và dạy dỗ chuẩn bị. Họ đã là các chứng nhân tai nghe mắt thấy Chúa Kitô phục sinh, được rửa tội trong Chúa Thánh Linh và lãnh nhận sứ mệnh tiếp tục rao giảng tin mừng cứu độ khắp nơi cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Do đó, các vị là nhóm nòng cốt xây nền cho cộng đoàn mới của Chúa Giêsu, là giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa. Tất cả sự phát triển sau này của giáo hội đều dựa trên quyền bính và tính chất xác thực của đoàn tông đồ. Với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần, các vị là những người chu toàn sứ mệnh đại đồng, đem tin mừng cứu độ tới cho mọi dân tộc và làm cho tin mừng cứu độ thấm nhập sâu rộng vào lòng lịch sử xã hội cho tới ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong thời sau hết. Để chuẩn bị các tông đồ đảm trách sứ mệnh trọng đại này, sau khi sống lại, Chúa Giêsu quy tụ đoàn tông đồ bị tản mát lại và trong 40 ngày liên tiếp, Ngài đã tự tỏ hiện ra cho các ông để cho họ sống kinh nghiệm thực tại phục sinh cũng như dạy dỗ họ hiểu biết bản chất nước Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, 40 ngày là con số biểu tượng ám chỉ một thời gian vô định, trong đó một biến cố, một thực tại hay một kinh nghiệm nào đó được thành toàn, như lụt hồng thủy đã xảy ra sau khi mưa lũ trút nước xuống địa cầu trong 40 ngày đêm. Ông Mô-xê lên núi Sinai và ở trên đó gặp gỡ đàm đạo với Thiên Chúa trong 40 ngày đêm. Đoàn thám thính gồm 12 người đại diện cho 12 chi tộc do ông Mô-xê gửi vào thám thính đất Canaan sau 40 ngày đã trở lại báo cáo tình hình cho ông biết. Nhưng dân Do Thái nổi loạn chống lại Thiên Chúa và từ chối không muốn vào đất hứa nên họ đã phải lang thang trong sa mạc trong 40 năm trời. Ngôn sứ Elia bị hoàng hậu Jezabel tìm giết, trốn chạy vào sa mạc Sinai, được Chúa bổ dưỡng nên đi liền trong 40 ngày đêm tới núi Horeb gặp Chúa. Trong trình thuật Chúa Giêsu lên trời, Thánh Luca cũng dùng lại những kiểu diễn tả biểu tượng chung của các dân tộc, coi trời cao xanh là nơi Thiên Chúa thánh thiện siêu việt ngự trị, vượt cao trên trái đất là nơi loài người tội lỗi sinh sống và xa cách vùng nằm dưới lòng đất là âm ti âm phủ, nơi sự giữ chết chóc và tối tăm chiếm hữu. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người được quan niệm như là một đường dọc. Thiên Chúa từ trời xuống để đối thoại với con người, rồi sau khi kết thúc, Ngài lại lên trời. Qua kiểu diễn tả với các ý niệm không gian này, Thánh sử Luca chỉ muốn khẳng định và tuyên xưng lòng tin của giáo hội vào Chúa Kitô phục sinh, đấng đã khiến cho con người bước vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và chia sẻ thiên tính siêu việt của Ngài cho họ. Tuy Chúa Kitô phục sinh không hiện diện giữa chúng ta với thân xác phải tuân hành các luật lệ vật lý như trước đây nữa, nhưng Ngài vẫn hiện diện với sức mạnh trao ban sự sống của Thiên Chúa. Thân xác mờ đục in hằn dấu vết khổ đau của người tôi tớ giờ đây đã được cất nhắc lên cao, được tôn vinh trong Thiên Chúa để là tất cả trong mọi người. Chính vì thế, Thánh Gioan đã khẳng định Chúa Giêsu Kitô được cất nhắc lên cao và tôn vinh ngay trong khi Ngài bị treo lên và chết trên thập giá. Đám mây là một hình ảnh biểu tượng khác nữa ám chỉ các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra như trình thuật trong sách Xuất Hành. Biến cố Chúa Giêsu về trời là lời mời gọi tín hữu đừng biến lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh trở thành việc chấp nhận một phép lạ cả thể, giống như phép lạ cho thân xác người chết sống lại, mà nhận biết ra sự thật tuyệt diệu này. Đó là qua Chúa Giêsu Kitô là Chúa vinh quang của toàn vũ trụ, con người từ nay được tháp nhập vào chính sự sống của Thiên Chúa. Câu các tông đồ hỏi liên quan tới việc thiết lập nước Israel phản ánh một thứ lòng tin nghèo nàn còn lệ thuộc vào ý niệm không gian và cái biểu diễn ngoạn mục bề ngoài. Lòng tin đích thực là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là chứng tá can đảm và thái độ rộng mở đại đồng vượt ngoài mọi thứ biên giới của thế giới và tâm thức loài người. Đây là ba nhân tố làm thành kinh nghiệm của giáo hội như trình thuật trong sách Công Vụ. Chúng cụ thể hóa biến cố phục sinh và lên trời trong cuộc sống của người tín hữu và biến chúng ta trở thành các người sống và đem tin mừng phục sinh hiện thực giữa lòng thế giới. Không phải theo kiểu tâm thức và các mong đợi của con người trần gian, nhưng theo tiết nhịp, phương thức và kiểu cách chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đây cũng là sứ điệp Thánh Matthew nêu bật trong trình thuật cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Kitô phục sinh tại Galilea. Trình thuật này vừa đúc kết phúc âm, vừa diễn tả đích tới của nó. Cho tới nay, Chúa Giêsu đã rao giảng và hoạt động để phổ biến tin mừng cứu độ. Giờ đây Ngài trao cho các tông đồ và giáo hội nhiệm vụ tiếp tục sứ mệnh của Ngài bắt đầu tại Galilea, nơi Chúa Giêsu đã khai mào sứ mệnh ấy. Cuộc gặp gỡ theo lược đồ của các trình thuật ơn gọi gồm việc giới thiệu Chúa Giêsu Kitô, sứ mệnh Ngài trao phó và lời Chúa Giêsu hứa sẽ luôn luôn hiện diện trợ lực các môn đệ trong công tác truyền giáo. Chúa Giêsu được giới thiệu như là Chúa của toàn vũ trụ, nắm trong tay mọi quyền bính. Chính Ngài trao cho các tông đồ sứ mệnh biến mọi dân nước thành môn đệ của Ngài. Qua việc trao ban bí tích rửa tội và giảng dạy toàn vẹn giáo lý họ đã nhận lãnh, hầu đem mọi người về với Thiên Chúa. Từ nay, Chúa Kitô phục sinh sẽ hiện diện và trợ lực họ tại khắp nơi trên thế giới này, chứ không phải chỉ hạn chế trong đất nước Palestina mà thôi. Như thế lễ Chúa Giêsu lên trời cũng là biến cố tôn vinh vận mệnh cuối cùng của chúng ta. Nó là bài ca chúc tụng gia nghiệp kho tàng vinh quang của chúng ta, và định nghĩa cho hướng đi của lịch sử loài người. Bởi vì nó giúp chúng ta ý thức được rằng Chúa Giêsu Kitô phục sinh là trung tâm điểm lôi kéo và quy tụ toàn vũ trụ và toàn nhân loại vào trong quỹ đạo của ơn cứu độ. Tư tưởng thần học này được Thánh Phaolô nhắc lại trong bài Thánh Ca chương 1, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Thánh Phaolô viết lá thư này giữa các năm 62-63, và mở đầu với bài thánh ca chúc tụng Chúa Kitô phục sinh và cho tín hữu thấy chương trình cứu độ tuyệt vời mà Thiên Chúa đề nghị với nhân loại. Khi cho Chúa Kitô, người con đầu lòng của toàn nhân loại sống lại, tôn vinh người làm Chúa của toàn vũ trụ và đặt mọi sự dưới chân Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cha cũng tôn vinh con người. Năng lực thần thiêng của Chúa Kitô phục sinh lôi kéo giáo hội tới với Ngài. Giáo hội là thân mình của Ngài, là sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới, giống như thân xác của Chúa Giêsu xưa kia khi Ngài còn giảng dạy, hoạt động và chữa lành tật bệnh cho con người trên đất Palestina. Trong bài Thánh ca chúc tụng Chúa Kitô phục sinh, Thánh Phaolô đã dùng các từ diễn tả sự hiểu biết và hiệp thông thân tình mà Thiên Chúa trao ban cho tín hữu. Chính Thiên Chúa sẽ trao ban cho chúng ta thần khí khôn ngoan và mạc khải và soi sáng tâm trí chúng ta để chúng ta hiểu biết Ngài, nghĩa là bước vào liên hệ thân tình với Ngài và nếm hưởng mọi điều tuyệt hảo Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Chính niềm tin tưởng vào vận mệnh cao quý này khiến cho tín hữu phải lạc quan, hy vọng, dấn thân biến đổi thế giới và đem hết mọi người đến với Chúa Kitô, để Chúa Giêsu Kitô là tất cả trong mọi người.